chí kinh tế.
Vào lúc mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có triển vọng sớm kết thúc, thì ngày 15 tháng 3 vừa qua, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua một bộ luật mới về đầu tư nước ngoài với hai nét chính. Thứ nhất là Bắc Kinh hứa sẽ đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp ngoại quốc. Thứ hai là nghiêm khắc trừng phạt những vụ cưỡng ép chuyển giao công nghệ. Luật mới về đầu tư của Trung Quốc chủ yếu là nhằm thuyết phục Washington về thiện chí của Bắc Kinh, tạo một môi trường làm ăn thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp của Mỹ nói riêng và các doanh nghiệp quốc tế nói chung. Văn bản mới vừa được thông qua tại Bắc Kinh bao gồm những điều khoản nào và liệu có thuyết phục được hơn 900.000 các công ty nước ngoài đã cắm rễ vào thị trường Trung Quốc hay không? Để trả lời các câu hỏi này, RFI Việt ngữ đã mời ông Jean-François Dufour, giám đốc của văn phòng DCA China Analyse trả lời những câu hỏi trên. DCA China Analyse là một văn phòng tư vấn cho các doanh nghiệp của Pháp muốn sang Trung Quốc làm ăn. Gần một tuần lễ kể từ khi được Quốc hội thông qua với 2.929 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 8 đại biểu Quốc hội vắng mặt, thì bộ luật mới về đầu tư của Trung Quốc bao gồm tổng cộng là 42 điều khoản vẫn chưa được chính thức công bố. Tuy nhiên, kể từ khi mà văn bản này bắt đầu được hoàn tất tháng 12 năm ngoái, thì các quan chức tại Bắc Kinh đã liên tục phát biểu về một bộ luật nhằm tạo sân chơi bình đẳng hơn giữa các doanh nghiệp của Trung Quốc và nước ngoài. Trên thực tế, văn bản này đã được Bộ Thương mại Trung Quốc bắt đầu soạn thảo từ năm 2015, thế nhưng do có nhiều bất đồng nội bộ, tranh cãi kéo dài, nên mãi đến 2018, tức là khi mà Hoa Kỳ bắt đầu dồn hỏa lực, đòi Bắc Kinh cải tổ cơ cấu và chính quyền Donald Trump lên án một luật chơi bất bình đẳng tại Trung Quốc, tố cáo các doanh nghiệp của nước này ăn cắp công nghệ của Mỹ, thì Bộ Thương mại đã nhanh chóng hoàn tất dự luật đầu tư và chỉ trong vỏn vẹn có 3 tháng, tức là một thời gian ngắn kỷ lục, dự luật ấy đã được Quốc hội thông qua và bộ luật đầu tư mới của Trung Quốc dự trù sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng sang năm. Văn bản này, theo giám đốc của cơ quan tư vấn DCA China Analyse, ông Jean-François Dufour, là một thông điệp rất mạnh mẽ mà Bắc Kinh nhắm gửi đến Washington.
D'établir un cadre plus équitable entre entreprises étrangères et entreprises chinoises opérant en Chine.
Với những gì chúng ta biết được cho đến hôm nay, thì Bắc Kinh muốn tạo một sân chơi bình đẳng hơn giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Trung Quốc. Luật này cấm phân biệt đối xử khi một hãng ngoại quốc muốn vào thị trường Trung Quốc hoạt động. Văn bản này cũng đề cập tới vấn đề chuyển giao công nghệ. Không phải tình cờ mà dự luật về đầu tư vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua đúng vào thời điểm Bắc Kinh và Washington sắp kết thúc đàm phán để giải quyết xung khắc về thương mại. Rõ ràng đây là một thông điệp mà Bắc Kinh gửi đến Hoa Kỳ.
Năm 2018, có tổng cộng 960.000 các hãng ngoại quốc đã đầu tư vào thị trường Trung Quốc. Đành rằng đây là một thị trường rộng lớn với 1,2 tỷ dân, với một tỷ lệ tăng trưởng khá cao và chỉ số tiêu thụ hàng năm tăng đều đặn từ 9 cho đến 10%. Thế nhưng các doanh nghiệp của nước ngoài vẫn vấp phải 3 trở ngại tại Trung Quốc. Thứ nhất là họ bắt buộc phải bắt tay với một đối tác Trung Quốc mà đối tác đó thường nhận được rất nhiều những hỗ trợ từ phía chính quyền. Do vậy, những đối tác của các doanh nghiệp ngoại quốc tại Trung Quốc còn là những đối thủ tiềm tàng, nhất là khi biết rằng trong những hợp đồng luôn kèm theo vế chuyển giao công nghệ. Đấy chính là cái khó khăn thứ hai mà các tập đoàn nước ngoài khi dấn thân vào Trung Quốc đã vấp phải. Sau cùng thì các doanh nghiệp ngoại quốc không được quyền tham gia vào các cuộc gọi thầu của nhà nước. Hiện còn nhiều lĩnh vực cấm đối với vốn nước ngoài. Trong bối cảnh đó, giám đốc của văn phòng tư vấn DCA China Analyse, ông Jean-François Dufour, rất thận trọng trước bộ luật mới về đầu tư nước ngoài vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua.
Có hai điểm cần tách bạch rõ ràng. Đúng như chị nói, đạo luật vừa được thông qua này thể hiện thiện chí của Trung Quốc nhằm giải tỏa bớt áp lực của Mỹ. Nhưng chỉ cần nhìn sâu hơn một chút, thì tôi không tin rằng luật đầu tư mới của Bắc Kinh lại mang lại nhiều thay đổi cho các doanh nghiệp nước ngoài hay là những thay đổi về cung cách làm ăn của Trung Quốc. Bởi vì khi xảy ra một vụ kiện tụng, thì trọng tài sẽ là một tòa án Trung Quốc. Chính quyền Donald Trump đòi Bắc Kinh cải tổ sâu rộng về cơ cấu. Do vậy, Trung Quốc mới cho ra đời một bộ luật mới về đầu tư nước ngoài. Vấn đề đặt ra là, tại Mỹ, tư pháp có rất nhiều quyền hạn trong tay và hoàn toàn độc lập với bên hành pháp. Ở Trung Quốc thì khác. Tại Trung Quốc, tất cả tùy thuộc vào đảng. Tư pháp không phải là một ngoại lệ. Luật mới về đầu tư quy định là, khi xảy ra một vụ kiện tụng, thì trọng tài sẽ là một tòa án Trung Quốc. Chúng ta biết sự nghiệp của một viên thẩm phán trong tay đảng và trong tay nhà nước. Vậy thì không ai dại dột đưa ra một phán quyết đi ngược lại với ý của đảng. Đặc biệt là nếu như đó là một vụ án quan trọng và mang tính chiến lược về mặt kinh tế hay thương mại. Lấy một thí dụ cụ thể, khi một cơ quan nào đó của Trung Quốc gọi thầu, thì về lý thuyết, luật mới cho phép tất cả các doanh nghiệp tham gia, bất luận đó là công ty Trung Quốc, tư nhân, nhà nước hay là hãng của nước ngoài. Nhưng không có gì bảo đảm là một hãng ngoại quốc sẽ trúng thầu, cho dù hội đủ các điều kiện. Thành thử tôi rất hoài nghi với bộ luật mới này và về khả năng văn bản đó được áp dụng một cách công bằng.
Một cách cụ thể hơn, ông Jean-François Dufour cho rằng dù đã thu hẹp danh sách bị coi là những vùng cấm đối với doanh nghiệp nước ngoài, thế nhưng Trung Quốc hiện nay vẫn đang duy trì 48 lĩnh vực mà tuyệt đối các doanh nghiệp của ngoại quốc không được tham gia. Một mối hoài nghi khác nữa liên quan đến tính độc lập của các tòa án Trung Quốc khi cần đứng ra làm trọng tài để giải quyết một mối tranh chấp giữa một công ty nước ngoài với một đối tác Trung Quốc. Nghi vấn sau cùng liên quan đến khả năng tham gia các cuộc đấu thầu và trúng thầu của một công ty ngoại quốc. Nhìn từ phía Hoa Kỳ thì Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Bắc Kinh, ông Tim Stratford cho rằng luật mới của Trung Quốc về đầu tư nước ngoài tạm thời mới lắng nghe một phần rất nhỏ những lo ngại của các doanh nghiệp ngoại quốc muốn đến Trung Quốc làm ăn. Và ông cho rằng với những thông tin mà chúng ta đang có trong tay thì văn bản nói trên còn rất mơ hồ, đặc biệt là trong vế chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ. Nói một cách khác, ông Jean-François Dufour, giám đốc cơ quan tư vấn cho các doanh nghiệp của Pháp, DCA Chine Analyse, không tin rằng môi trường làm ăn tại Trung Quốc sẽ được cải thiện cho các doanh nghiệp ngoại quốc với bộ luật mới. Và ông lưu ý rằng điều mà bất kỳ một nhà đầu tư nào muốn mở cơ sở tại Trung Quốc cũng cần phải cảnh giác, đó là chính những đối tác của họ tại Trung Quốc cũng có thể là những nguồn cạnh tranh rất đáng gờm. Jean-François Dufour giải thích.
Pendant longtemps, vous avez eu un certain nombre de secteurs qui ont été limités en termes de part du capital.
Trong một thời gian dài, vốn của các doanh nghiệp ngoại quốc không được đầu tư vào một số lĩnh vực nhạy cảm. Thế nhưng càng ngày thì danh sách các vùng cấm đó càng được thu hẹp lại. Thí dụ như là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng hay năng lượng chẳng hạn. Cũng phải nhìn nhận là Trung Quốc đã mở cửa đón vốn của nước ngoài từ nhiều năm nay, tức là trước khi bị áp lực của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cái khó đối với các công ty ngoại quốc vào Trung Quốc hoạt động chính là ở chỗ khi hùn vốn làm ăn với các hãng Trung Quốc, mọi người đều ý thức rằng các trung gian đó vừa là cổng vào thị trường rộng lớn này, nhưng cũng vừa là những đối thủ hết sức lợi hại. Điều quan trọng nhất ở đây là khi mở cơ sở tại Trung Quốc, các hãng Tây Phương phải biết là họ đặt ra một lằn ranh đỏ ở chỗ nào để tìm một thế cân bằng, vừa làm ăn có lãi mà không bị phía doanh nghiệp Trung Quốc rút hết công nghệ hay bí quyết làm ăn.
Nói tóm lại thì các chuyên gia của Mỹ cũng như là của châu Âu cùng đưa ra một nhận xét chung. Theo họ, văn bản này vẫn còn quá nhiều những ngõ thoát hiểm dành cho các doanh nghiệp của Trung Quốc.